Chưa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng kẻo bị người ta lường gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ ra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy, đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính Thầy sẽ cho anh em nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, biến cố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ vẫn còn làm bàng hoàng, chấn động cả nước Mỹ và thế giới, thậm chí cho đến ngày hôm nay. Bất cứ ai khi chứng kiến hay nhìn vào màn ảnh tường thuật lại tòa tháp đôi cả trăm tầng ở New York bỗng chốc nát vụn thành đống tro tàn khi bị hai máy bay của bọn khủng cố của bọn khủng bố cướp đâm vào. Sau đó là một máy bay lại đâm vào một góc của ngũ giác đài. Ngũ giác đài, tòa tháp đôi là biểu tượng của sức mạnh, biểu tượng của quyền lực, của quân sự mạnh mẽ của quân đội Mỹ. Tòa tháp đôi biểu tượng cho nền kinh tế, sự phồn vinh của nước Mỹ đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Nó như cái tát giáng vào mặt. Một nước Mỹ hùng cường, mạnh mẽ, phồn thịnh với bao nhiêu vũ khí tối tân và hiện đại nhất thế giới thì nay lại trở nên bất an, mong manh, dễ tổn thương khi bị bọn khủng bố tấn công ngay trong chính lòng đất nước của mình. Điều mà trước đây không bao giờ ai có thể tưởng tượng, ai có thể nghĩ ra được. Trong bài tin mừng hôm nay, khi những người Do Thái đang trầm trồ khen ngợi về đền thờ Jerusalem, thì chính Đức Giêsu lại tin báo đền thờ đó sẽ bị sụp đổ, làm cho những người nghe sửng sốt. Bởi vì đền thờ này nó là biểu tượng của sự chắc chắn, bền vững, là vẻ đẹp trang nghiêm, là nơi Thiên Chúa ngự, mà hơn nữa nó chính là biểu tượng của dòng Thái giáo, của niềm tin của họ. Như thế, tất cả những gì liên quan đến vật chất, đến thế giới này sẽ có một ngày nào đó bị mai một, suy tàn theo thời gian, nó không tồn tại mãi. Cho nên những người theo Đức Giêsu thì phải biết đặt điểm tựa chắc chắn và bền vững nơi đâu. Phải tin tưởng vào Thiên Chúa, phải đặt đức tin của mình vào Ngài. Đức Giêsu mời gọi tất cả những ai theo Ngài phải trung tín, phải kiên trì, dẫu phải đối diện với thử thách khó khăn. Nhưng chúng ta chỉ có thể trung thành khi mà chúng ta đặt niềm tin hoàn toàn vào nơi Chúa. Để có đức tin kiên vững thì điều đầu tiên là chúng ta phải được ân sủng Chúa ban. Tuy nhiên, Thiên Chúa không làm một mình hay làm thay chúng ta, mà Người mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài. Như Thánh Âu-tinh đã nói: Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng để cứu chuộc con thì cần có con cộng tác, cần có con đáp lời. Chúa đã ban cho chúng ta lời của Ngài, phục vụ các bí tích, giáo huấn của giáo hội. Nhưng chúng ta có dành thời gian để cầu nguyện, để tìm hiểu, để suy niệm, hầu bổ dưỡng cho niềm tin của chúng ta được nên kiên vững chưa? Chúng ta có quan tâm đến việc đào luyện và bồi dưỡng niềm tin của tôi, cũng như là cho những người mà tôi phải có trách nhiệm? Đôi khi là bậc cha mẹ, chúng ta trách con cái mình khô khan nguội lạnh. Nhưng về phía mình, có bao giờ chúng ta đặt lại câu hỏi, chúng ta đã quan tâm đến việc giáo dục, nhắc nhở hay giúp cho con cái mình sống niềm tin chưa? Nếu như chúng ta không thấm nhuần lời Chúa và giáo huấn của Người, thì làm sao chúng ta có thể trả lời cho người khác về niềm hy vọng, về sự sống, về phẩm giá và những giá trị tốt đẹp mà dường như ngày nay nó đang bị đảo lộn? Người ta nhân danh lợi ích, quyền lợi của người mẹ để phá thai, để tiêu diệt đứa con ở trong bụng mình. Hoặc là người ta nhân danh người bệnh, người già để tạo cái chết êm dịu. Và chính khi đó, người ta tước bất quyền làm chủ sự sống là Thiên Chúa, chứ không phải là mình. Hoặc là khi người ta nhân danh tình yêu, nhân danh tự do, nhân danh đam mê, bất chấp việc đảo lộn cái giá trị hôn nhân từ ngàn xưa cho đến bây giờ, và đòi pháp luật phải tôn trọng, người khác phải công nhận hôn nhân đồng giới như là những hôn nhân truyền thống một vợ một chồng như từ xưa đến nay giữa một người nam và một người nữ. Và xem ra những giải thích của người đời rất chí lý, rất đúng đắn. Tuy nhiên, nó không phải là điều mà Thiên Chúa muốn, không phải là điều Chúa dạy chúng ta. Nó đi ngược lại với phẩm giá của con người, sự sống và những giá trị đúng đắn mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người. Chúng ta được mời gọi người trung tín vào giáo huấn của Đức Giêsu, và như Đức Giêsu đã tin báo là thường sẽ bị thế gian ghen ghét bắt hại, bởi vì những gì họ sống, họ tuyên xưng, nó đi ngược lại với những điều dễ dãi của thế gian. Trải qua 20 thế kỷ, những người Kitô hữu vẫn bị bách hại, dù ở chế độ này hay ở chế độ khác, và thậm chí là phải trả giá bằng chính mạng sống của mình nữa. Sinh nhật thứ 33 thường niên thì tại Việt Nam, Hội đồng Giám mục cho phép mừng kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Trong chúng ta 117 vị đã được tuyên phong hiển thánh và một vị được phong chân phước. Các vị thuộc đủ mọi tầng lớp, từ giám mục cho đến tu sĩ, từ người già cho đến người trẻ, từ người nam cho đến người nữ. Điều chung nhất đó chính là họ đã vững vàng tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô bất chấp bị công cùng tù đày, ngay cả cái chết nữa, không làm cho họ chối bỏ niềm tin, bởi vì họ tin vào lời của Đức Giêsu đã hứa. Có kiên trì, anh em mới có thể giữ vững niềm tin, giữ vững mạng sống mình. Đức tin mời gọi chúng ta phải đem ra thực hành, không phải là cái gì đó mang cất vào trong kho hay đóng gói lại. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc tín hữu Thessalonica, cũng là nhắc với mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống này, chúng ta phải làm để dùng cái của ăn đó nuôi dưỡng thể xác của mình, để sống cho xứng với phẩm giá mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Đồng thời, chúng ta sống đúng với ơn gọi Kitô hữu, cũng như là chúng ta mới có thể chia sẻ cho người khác được và nuôi dưỡng sống đời sống tâm linh của mình. Người Kitô hữu cũng tin vào Thầy Giêsu luôn đồng hành với mình, như trong bài tin mừng chúng ta nghe. Chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả những địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Trong thời Cộng sản tại Liên Xô, một cô bé ở trong một gia đình khoảng 10 tuổi đã bị phân tán tất cả các thành viên khác nhằm để tiêu diệt niềm tin. Người ta bắt cô bé phải cỡ bỏ cái thánh giá đang đeo nơi cổ, nhưng cô bé nhất định không chịu. Thậm chí cô bé đã thắt chặt lại cái nút ở trên cái dây đeo trên cổ, để lỡ may mình có ngủ mê thì không ai gỡ ra được. Người ta bắt cô bé cải đạo nhưng cũng không làm cô bé lung lay. Thậm chí người ta đã dồn cô bé vào trong với những thanh thiếu niên khác chuyên chửi tục, đánh lộn, nhưng cô bé không làm như họ. Và trong 10 năm ở trại lao động khổ sai, cô bé đã kết thúc cuộc đời của mình ở đây. Thưa cộng đoàn, khi đối diện với tất cả những thử thách, đức tin của chúng ta sẽ tôi luyện trở nên vững vàng hơn, giống như là vàng được thử lửa. Đức tin là những viên đá sống động xây nên đền thờ mà Thiên Chúa đã tặng ban trong tâm hồn và thân xác mỗi người chúng ta. Đức tin cũng chính là vũ khí để giúp cho chúng ta chiến đấu chống lại tất cả những cơn cám dỗ, những sự bách hại. Đức tin cũng chính là sức mạnh sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được tất cả những khó khăn thử thách. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn vững vàng tin tưởng vào Thiên Chúa, để dẫu cho gặp những thử thách gian nan, chúng ta vẫn luôn vững tin vào Ngài. Amen.